Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe ngắn nhưng chúng ta thấy rất rõ, phân làm hai phần riêng biệt và rõ ràng. Phần đầu là lời nguyện tạ ơn của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, và phần sau là lời mời gọi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, để được bồi dưỡng. Mở đầu lời nguyện tạ ơn, Thánh Matthew nói vào lúc đó là lúc nào? Cái cụm từ chỉ thời gian đó mời gọi chúng ta nhìn lại cái mạch văn ở trong sách Thánh. Từ đầu chương 11 tin mừng Thánh Matthew, chúng ta đã thấy cái thời điểm mà Ngài nói ở đây nó không phải là thời điểm thuận lợi, nó không có gì tốt đẹp. Khởi đầu là một sự hoang mang của ông Gioan, lúc đó ông đang ở trong tù. Ông hoang mang về căn tính của Chúa Giêsu, cho nên ông sai môn đệ đến hỏi trực tiếp Chúa Giêsu: thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải chờ một ai khác, một đấng khác? Và tiếp đó, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta những cái hành trình mà Đức Giêsu rao giảng ở tin mừng ở miền Galilee, và có thể nói thất bại ê chề trong sứ mạng rao giảng đó. Người ta không đón nhận, người ta khước từ, người ta cứng lòng, và thậm chí người ta tìm cách để phản bác, để loại trừ. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn lại cựu ước, chúng ta thấy các ngôn sứ khi rơi vào hoàn cảnh đó thì có nhiều người đã bộc lộ cái bản tính con người của mình, đó là quay lại trách móc Thiên Chúa: tại sao Chúa lại để cho con rơi vào cảnh này? Ông Môsê dẫn dân Israel đi trong sa mạc, mỗi khi họ phản trắc, họ kêu ca thì ông lại buồn rầu và than thở với Chúa: tại sao Chúa lại giao cho con cái dân này, dân cứng đầu cứng cổ như thế này? Tại sao Chúa lại chất lên vai con cái gánh nặng quá sức như thế này? Jeremiah khi tuyên sấm bị nó ghét, nó đánh, nó xua đuổi, ông cũng nhiều lần than thở với Chúa tương tự như vậy. Chúa Giêsu đang ở vào trong cái hoàn cảnh tương tự như thế, bị khước từ, thất bại, có thể nói như thế. Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giêsu lại dâng lên một lời nguyện, và chúng ta đọc cái lời nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rất rõ cái sự vui mừng ở trong đó. Nếu chúng ta đọc cái đoạn văn song song ở trong tin mừng Luca chương 10, chúng ta sẽ thấy Thánh Luca nói rằng là vào giờ ấy được Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng cất tiếng nói. Giữa thất bại ê chề như thế, Đức Giêsu vẫn có thể dâng lời nguyện tạ ơn trong một cái tâm tình phấn khởi vui mừng. Tại sao vậy thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu ý thức rất rõ cái sứ mạng của Ngài không phải là từ nơi Ngài mà từ nơi Cha, và Chúa Cha luôn luôn đồng hành với Ngài trong tất cả mọi công việc, cả cái thành công cũng như cái thất bại, cả cái lúc được người ta đón nhận cũng như khi bị người ta từ chối. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tinh thần đó, thái độ đó chắc chắn là một bài học gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống chúng ta chắc chắn nó sẽ được đan xen bởi những cái niềm vui và nỗi buồn, bởi thành công và thất bại. Chớ gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể dâng lời nguyện tạ ơn như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tạ ơn về điều gì? Tạ ơn về những con người bé mọn biết mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng, đón nhận ơn cứu độ. Người bé mọn là ai? Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu, đó là người nghèo, đó là những người bé, thấp bé cả về phương diện thể lý cũng như là bậc thang trong xã hội. Đó là những con người bị loại trừ ra khỏi xã hội, đó là những con người bị áp bức và bất công. Nhưng hơn hết, đó là những con người đơn sơ, khiêm tốn, mở lòng mình ra để cho lời của Chúa thấm nhập và hoạt động ở trong cuộc đời của mình. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về con người bé mọn như thế. Và phần thứ hai của đoạn tin mừng chúng ta nghe là một lời mời gọi, như tôi nói ở đầu lễ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết. Lời mời gọi đó là mời gọi của tình yêu. Khi chúng ta nghe, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu giống như một làn gió mát, giống như một dòng suối trong, mời gọi mỗi người chúng ta đến hòa mình vào trong đó để được tắm, được gột, được rửa và được no thỏa ở trong đó. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cho chúng ta thấy rằng khi ta đói, ta mong có một ai đó cho ta một miếng bánh để ăn. Khi ta khát, ta mong có một ly nước để uống. Khi ta vấp ngã, ta mong có một bàn tay chìa ra để nâng ta trỗi dậy. Khi ta thất vọng trong cuộc sống, ta ước ao có một lời thì thầm bên tai, động viên an ủi, khích lệ và nâng đỡ. Những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay là như thế, là những lời như thế. Quả thật, cái thế giới ngày hôm nay, cái xã hội càng phát triển, thì con người ta lại càng bị những cái gánh nặng của cuộc sống đôi khi nó đè bẹp. Cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, kiếm tiền trong xã hội ngày hôm nay không phải là dễ nếu chúng ta kiếm tiền bằng con đường lương thiện. Kiếm được tiền rồi, làm sao chi tiêu được cái đồng tiền đó cho thuận vợ, thuận chồng, khó hơn gấp hai lần, khó hơn nhiều. Cái gánh nặng của việc mang nặng đẻ đau, dưỡng dục và giáo dục con cái. Quả thật, trong xã hội ngày hôm nay, đây là một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai của những bậc làm cha làm mẹ ở trong gia đình. Rất khó để chúng ta có thể giáo dục con gái, cái chúng ta theo đạo lý và theo tinh thần mà chúng ta được đón nhận từ các thế hệ trước. Tất cả những cái điều đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta rã rời. Và vì vậy, lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay quả thật là một lời mời gọi rất tha thiết. Hãy đến với Chúa, hay nói chính xác hơn, chính Chúa đến với chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta mở lòng, mở trái tim, hãy để một chỗ trống cho Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời của chúng ta những cái gánh nặng. Chắc chắn những cái gánh nặng trong cuộc đời chúng ta không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, nó sẽ còn đeo bám chúng ta mãi. Có người thì gánh nặng về phải lo kiếm cơm, kiếm gạo. Có người gánh nặng về làm sao để giữ được con cái cho nó ngoan ngoãn, cho nên người. Có người gánh nặng về sức khỏe, vân vân và vân vân. Muôn vàn hình thức của thánh giá và gánh nặng trong cuộc đời. Chúa Giêsu không hứa cắt khỏi cuộc đời chúng ta những gánh nặng đó. Nhưng Chúa Giêsu hứa hãy để cho Chúa đến, chia sẻ với chúng ta, đồng hành với chúng ta và cùng gánh vác với chúng ta. Chỉ đòi hỏi chúng ta có một trái tim mở rộng và một tình yêu với Chúa. Bình thường khi chúng ta thấy những người nuôi con thơ phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, 9 tháng mang nặng đẻ đau, rồi sinh nó ra, nó quấy, nó khóc, nhiều đêm, nhiều tháng mất ngủ với nó. Người ngoài nhìn vô bảo sao mà khổ quá, nuôi con khổ quá. Nhưng chính những người làm cha làm mẹ trong hoàn cảnh đó, họ lại không xem đó là cái gánh nặng, họ lại không xem đó là cái khổ, mà họ cảm nhận được từ sâu xa ở trong đó cái niềm vui rất sâu, rất thiêng liêng. Tại sao họ có thể cảm nhận được cái niềm vui? Tại sao không xem đó là gánh nặng? rất dễ hiểu thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì trong đó họ lồng vào cái tình yêu của người cha người mẹ dành cho con cái, cái bản năng của người mẹ người cha dành cho con cái của mình, cho nên họ không còn thấy nó là gánh nặng nữa. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống tương quan đó với Chúa, mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa đến cuộc đời của chúng ta, để Chúa chia sẻ với chúng ta những cái gánh nặng trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con luôn luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Chúa, kể cả lúc thành công cũng như thất bại trong cuộc đời. Xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn và dành một chỗ để cho Chúa đến cùng đồng hành với chúng con trên đường đời, cùng mang vác với chúng con những gánh nặng của cuộc sống. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu và sự dịu ngọt mà Chúa luôn luôn mở rộng và mời gọi mỗi người chúng con trong cuộc đời. Amen.